giới an vui đẹp biết bao. Và chẳng lý giãn người còn độ cho chúng sinh an lạc muôn đời. Tăng chúng nhiều đời truyền trao giáo pháp an vui rộng khắp nơi, ai cũng thấm nhuần lòng tu đi xóa tan hận thù. Người ơi yêu thương hận ghét hợp mãi sân si, bao nghiệp đi vào tâm thức nên tu thiền tâm sẽ thấy tâm ta từ ngàn đời Phật tính có trong lòng ta vẫn thấy cuộc đời còn bao tham ái yêu thương tình khó phai năm tháng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch xin tiêu liệt vì tổ sư khai sơn Phật tử chùa Diệu Tràng. Kính bạch trên chư tôn thiện đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 18 tháng 3, hôm nay ngày thứ bảy, và chúng ta có buổi chia sẻ giáo lý vào buổi chiều hôm nay. Theo thông lệ thì chúng ta sẽ đi hết cái bộ đạo đức Phật giáo. Trong cái môn đạo đức học đó, quý vị, đó nói là tôn mặc tôn hộ đạo, mỹ mặc mỹ hộ đức. Có nghĩa là ở trong cuộc đời này tôn quý nhất là chữ đạo thôi. Cái gì nó cũng phải có chữ đạo, nhưng không có chữ đạo là chưa đạt tới cảnh giới cái sự tôn quý. Ví dụ như uống trà cũng phải có trà đạo, uống mà đánh kiếm cũng phải có kiếm đạo. Gì rồi là cái gì mà đạt tới cái chữ đạo là đó đạt tới cảnh giới, cái kỹ thuật nghệ thuật của nó, và con người đạt tới đạo, nó có gì chữ đạo. Nên ở trong nhà Phật, trong Phật học phổ thông mới định nghĩa đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Có nghĩa là chúng ta con đường từ bờ mê sang bến giác là có bổn phận của mình đối với Phật pháp, đối với cha mẹ anh em, đối với thầy tổ, đối với Phật. Lý tánh tuyệt đối là đi về với chân tâm Phật tánh của mỗi người mà thể nhập vào trong niết bàn, không còn sanh tử luân hồi khổ não nữa, thì đó đạt tới cái chữ đạo cao siêu nhất. Thì ở đời này ta tôn quý nhất là người đạt cao siêu nhất về chữ đạo. Do đó Đức Phật Thích Ca, các vị thánh, các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị Viên Giác vân vân thì được mọi người tôn sùng và bái lại. Như vậy đạt tới chữ đạo là tôn quý nhất. Và cái đẹp nhất trong cuộc đời này là chữ đức, nghĩa là cái người có đức. Người có đức có nghĩa là cái người này hoàn thiện cái bản thân mình và phát tâm làm lợi ích cho vô lượng những người khác, và không có một chút mảy may gì tính toán có đo riêng tư hết đó, là làm cho cuộc đời này tốt đẹp hơn và hy sinh tất cả cho tha nhân, cho chúng sanh xung quanh, thì người này được cái đức gọi là âm đức. Thì người được âm đức này có gì nó là đẹp nhất trong tất cả các cái đẹp, chứ không phải như sắc đẹp là nó đẹp đâu. Không phải là chúng ta nhìn thấy hình tướng bên ngoài là đẹp đâu, mà đẹp nhất là người có đức, có đức độ, có cái âm đức. Như vậy thì chúng ta ghép hai chữ này lại nhau thì gọi là đạo đức, nghe không quý vị? Đạo đức có đạo đức xã hội, tức là cái đẹp trong xã hội, có đạo đức của Phật giáo, tức là cái đẹp của người tu. Như vậy thì chúng ta đi qua nhiều phần, nghe không quý vị? Ta tạm định nghĩa đạo đức quý vị là gì? Là xu hướng tốt của ở trong tâm của mình, bên trong thì làm hoàn thiện lấy tâm mình để đi đến thành bậc thánh nhân, bên ngoài được bộc lộ ra bên cử chỉ lời nói hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, thì người này có đạo đức. trong những cái bộc lộ ra bên ngoài, và ở bên trong đó có gì? Gồm nhiều công hạnh và gồm nhiều hình thức khác nhau. Và ví dụ như ta lời ăn, tiếng nói hay cách thức, tất cả các cái đều mang lại sự hoàn thiện trong tâm mình và đem lại lợi ích cho con người, thì đó được gọi là đạo đức. Cái nào mà không hoàn thiện được trong tâm mình, bị khiếm khuyết của tâm, có nghĩa là những thói hư tật xấu, đó phải là đạo đức. Ra bên ngoài mình không làm lợi ích gì cho ai hết, không biết phục vụ gì cho ai hết, không có làm được hy sinh gì cho ai hết, thì đó cũng phải là đạo đức. Nhờ quý vị, nên chúng ta có nhiều cái bài nói về đạo đức, có khoảng mấy chục bài gì đó. Và hôm nay ta chia sẻ nhau với cái bài số 6. Quý vị, dây tựa đề được mang tên là Nỗ lực tinh tấn hay gì đặc biệt. Quý vị biết á, là trong cái đời sống ta nghèo khổ là bởi mình, bởi sao không quý vị? Ở trong cuộc sống á, là bởi chúng ta làm biếng. Làm biếng làm, ở không ăn không à. Ở không ăn á, thì là nghèo khổ thấy chắc rồi. Nên mình nghèo khổ là do mình là làm biếng. Mình không có cần kiệm gì chứ, có nhiều mình xài hết trơn à. Làm biếng làm nữa thì làm sao mà giàu sang phú quý được. Nên mà không nghèo khổ, đó là bởi chúng ta làm biếng. Và ở trong cái cuộc sống này á, thì cái người làm biếng thiếu gì, người làm siêng ít. Đến người nào là siêng năng á, người ta rất là tôn trọng, đúng không quý vị? Ta rất là tôn trọng những người siêng năng, mà người ta không thích những người làm biếng. Và những người làm biếng á, thì không đạt được kết quả gì hết á. Chỉ người siêng năng cần kiệm thôi trong cuộc sống mình á. Ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú thì do trần. Tất nhiên là chúng ta giàu sang phú quý, danh vọng quyền tước á, là những do trời. Nhưng mà nếu mà mình khá giả thì là do chúng ta cần kiệm mà được. Như vậy thì ở trong cuộc sống này người ta đánh giá người rất là siêng năng, và siêng năng là được người ta thương. Ví dụ như mình đi đến đâu có gì, mình siêng năng nhảy vô mình làm liền là ta thương liền à. Quý vị còn mà làm biếng mà tối ngày đi gọi là đi lánh nặng mà tìm nhẹ không à, thì chỗ nào người ta cũng không thích mình chơi á. Do đó mà cái tư cách của mình đã thể hiện qua cái lao động, nghĩa là mình ở đến đâu mà nhảy vô lăn xả lao động mà mình không cần phải suy nghĩ, đó là đem lại lợi ích mình cho mình vậy chứ á quý vị. Đi tới đâu làm đó tự nhiên người ta thương. Đi lính nhà người ta gì á, thấy người ta làm gì mình làm tiếp. Đi đến chùa thấy gì người ta làm gì mình làm tiếp quý vị, tự nhiên cái đó được ta thương. Như vậy thì cái đánh giá cái siêng năng của con người á, ở bên trong xã hội này ta thấy đạo đức nằm chỗ siêng năng. Con người ta vậy như làm biếng, cái gì dọn cơm lên bắt ai dọn không, mình lên ăn cơm mà ăn xong bỏ chén đó, cái gì la liệt chân ai dọn dẹp dọn à, mình kiếm chỗ mà nằm ngủ. Thấy không? Như vậy ta đánh giá đạo đức mình, đạo đức xã hội ta đánh giá trong xã hội người này không có đạo đức nhớ, do người ta làm không à, còn mình không làm gì chân á, cái gì thì người này không có hoàn thiện được nhân cách của đạo đức của mình. Do đó mà ở trong nhà vậy muốn cho đứa con á, cái đó chưa nói tới phước báo của nhà Phật, mà ở nhà mấy đứa con á quý vị muốn cho hoàn thiện nhân cách phải cho nó lao động, phải cho nó biết nấu cơm, phải biết giặt đồ, phải biết quét nhà, phải biết giúp cha giúp mẹ rửa chén lau nhà rồi vân vân, những cái lặt vặt. Tại sao? Tại chúng ta là một cái tập thể sống gia đình, mình là một cái nhân tố, một thành viên trong gia đình đó quý vị, chúng ta phải có lòng tự trọng. Tại mình có ăn thì mình phải có làm. Tuy là cha mẹ bảo bọc quý vị nhưng mà mình phải làm, chứ đâu để cho cha mẹ làm hết đó quý vị. Vậy là chúng ta không có lòng tự trọng. Với cái thứ hai chúng ta không hoàn thiện được cái nhân cách của mình. Tại vì mình sống á thì mình phải làm chung ăn chung, chứ không nghĩa là dí cho người khác hết làm gì. Nên những người mà đứa trẻ nào mà không có lao động á, ba mẹ bao hết á, thường hay lớn lên nó khiếm khuyết về mặt đạo đức. Đó quý vị, nó không biết sống vì người khác và nó xài tiền vô độ luôn, vô trách nhiệm luôn. Đó quý vị, là nó thể hiện một cái là thiếu đạo đức của xã hội, không có tình thương yêu người khác, không biết nghĩ tới người khác. Khi mà mỗi khi nó lao động rồi, cái gì nó siêng năng rồi, nó biết nghĩ tới người khác, mà biết nghĩ tới người khác thì đạo đức nó đã phát sanh. Nên có những người đâu phải là người ta không thương con đâu, mà vẫn ta bắt con ta làm, không có gì, để nó có lòng tự trọng, để nó có đạo đức, để nó biết lao động, nó biết những kinh nghiệm sống và nó chua xót bởi cái đồng tiền đó. Nên đã xã hội người ta đã đánh giá công, đánh giá cao lao động rồi mà. Ông Darwin á, ổng mà nghiên cứu được là tất cả các sự tiến hóa của con người và các con vật đều do quá trình lao động mà ra cái sự tiến hóa đó. Nếu không trải qua lao động người ta không tiến hóa. Trong cái lao động đó người ta gia chạm, từ cái gia chạm đó có gì về cái thân thể nó được nở nan rồi về kiến thức thì người ta có kinh nghiệm, từ từ nó sẽ đi tiến hóa, nó sẽ chắc lọc, nó chọn lựa cái hay nhất. Tức là thấy cây hay nhất đó, đầu nó có chí khôn.
thì nó mới chọn lựa cái hay nhất, đó là những kinh nghiệm, thì đó từ từ nó mới tiến hóa. Nên cái loài người mà từ xưa tiến hóa lên được tới ngày hôm nay á quý vị, là do trải qua lao động. Và tất cả các cái con vật, con vị tiến hóa lên là do nó vận động lao động mà được. Nên như vậy thì con người mình đã đánh cao, đánh giá cao, đề cao lao động. Nếu ngoài xã hội gì thì đạo đức xã hội thì người phải siêng năng. Có người mà không có siêng năng thì người đó không có đạo đức. Nên đó quý vị mới thấy đi muốn lựa người á, thì mình xem cái thái độ làm việc của họ. Họ làm gì có cần cù không? Họ làm gì có cần mẫn hay không? Họ làm gì có đàng hoàng hay không? Họ làm gì có siêng năng hay không? Thì chính cái đó quý vị, chính là cái siêng năng, là cái đạo đức đó. Nên ta, có những người ta làm siêng suốt, làm hy sinh cho người khác luôn quý vị. Trong nhà quần quật tối ngày thì người đó đã thể hiện cái đạo đức ở trong xã hội, biết hy sinh, có lối sống biết hy sinh cho người khác. Thấy không quý vị? Như vậy thì trong xã hội người ta đã đánh giá cao về mặt là siêng năng. Như vậy thì ở trong Phật giáo sao? Trong Phật giáo là quá trình tu tập đó quý vị. Quá trình tu tập á, một người mà gọi là có đạo đức của Phật giáo á quý vị, thì không thể nào á, là người đó làm biến tu được. Đó quý vị. Thì làm biến tu á là người ta gọi là giải đãi. Đó quý vị, làm biến tu nó sẽ sanh ra đến một cái bệnh gọi là hôn trầm. Làm biến tu á là ông ta sanh ra một cái bệnh là phóng dật và buông lung mà thất niệm. Cái người làm biến tu á là sanh ra hôn trầm, giải đãi, buông lung, phóng dật, thất niệm. Mà những cái đó quý vị toàn là gieo những cái nghiệp nghiệp tối tâm, nghiệp ác không à. Nên người làm biến tu á quý vị thì người ta gọi đó là giải đãi. Còn cái người làm siêng tu á quý vị, người ta gọi là tinh tấn. Nên cái chữ á là làm siêng á trong tu tập thì người ta gọi là tinh tấn. Chỉ có đặc biệt tu tập siêng năng ta gọi là tinh tấn thôi. Nên người nào nói tinh tấn có nghĩa là người đó siêng tu á. Đó gọi là tinh tấn đó quý vị. Mà mỗi người nào mà tinh tấn quý vị thì họ chống lại được năm cái bệnh. Bệnh dạ hôn trầm nè. Quý vị giải đãi nè. Thất niệm nè. Buông lung phóng dật. Đó quý vị, năm cái bệnh đó làm toàn là nghiệp ác không đó. Ví dụ như cái bệnh hôn trầm. Hôn trầm là sao? Nằm đó ngủ đó, gật gờ đó, ngu ngu ngơ ngơ đó quý vị. Lên trên vừa tụng kinh mới vừa chỉ tâm đành lễ. Thôi ơi, gãy co 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 rồi. Có gì giống như ông chưa bắt giới vậy, có gì thấy không? Kêu ông đi là xin cơm á, đi lên tới đó thấy bên đây đá, bên kia đá, không có đường đi chân, ở chỗ gốc cây ngon quá, quý vị nằm ngủ một giấc. Đi về sư phụ hỏi á là đi xin có không con? Có, đi xin không con hết chứ. Hỏi là đi xin ở đâu vậy? Hỏi thăm ta trên này là nơi nào? Là con đi đó đằng kia lắm. Ở nơi này có là hỏi là núi này núi gì? Là núi đá. Vì cái động đó là động gì? Là thạch động à. Đó quý vị, ổng chế đó. Núi thì có đá gọi là núi đá. Còn cái động đá gọi là thạch động. Đó quý vị, chứ không có hỏi ai đâu. Ông đi tìm đường, đi xin cơm, có hỏi ai đâu, biết đường đi không quý vị, nằm giấc ngủ đã, giấc luôn, lúc đó tôn ngộ không mới quá ra, cái con ông bay chích vô lỗ tai ổng đó, quý vị, ổng chửi, ống sùm chứ, ngồi về tôn ngộ không nói lại ông chối nữa chứ, ổng làm không có, quý vị thấy không, gì đó, đó là người bị hôn trầm là hay ngủ lắm, đâu quý vị, cái bệnh này á, là nếu mà chúng ta không tinh tấn á thì chúng ta sẽ đi đến cái bệnh hôn trầm đó. Nhưng mà nếu ai lỡ bệnh hôn trầm rồi tinh tấn nó sẽ vượt qua. À, có gì? Bệnh hôn trầm tinh tấn sẽ vượt qua. Rồi chúng ta bị stress, bị trầm cảm, tinh tấn nó sẽ vượt qua. Có ai cô này ở bên Mỹ á, cổ mổ mấy lần á quý vị, sư cô, cổ mổ mấy lần rồi cổ bị chụp thuốc mê á, thành ra cổ bị một cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm thì cái người này á là mất đi cái sức sống, mất đi cái sự sống, mất đi cái nhựa sống. Mình hết muốn sống gì chứ, bệnh trầm cảm gì, không ham gì chứ. Mà tu mà không ham gì hết trơn thì là quá tốt. Nhưng mà không phải tu. Cái tâm không ham là tâm chán nản sự sống, chứ không phải là chúng ta biết cái sự sống là giả, rồi ta khởi tâm ta không ham thích nó. Thì đó thì là thánh nhân nó khác. Còn này chúng ta chán nản cuộc đời quý vị là bỏ mặc hết, là nhậu nhẹt xỉn luôn, ví dụ vậy đó. Đó là người ta bị bệnh trầm cảm, hôn trầm đó. Hoặc là ta chán nản, ta không cần thiết, không làm, không ăn, không gì, ngồi đâu thần thừ đó. Quý vị, trong cái tinh thần không có sáng suốt gì hết á. Còn người tu tinh thần sáng suốt mới ngộ được cái chân lý cuộc đời này, người ta không ham thích nữa, thì cái đó cái khác. Người ta không ham đánh bài, người ta không ham cờ, ham số, không ham là tiền tài, vật chất, danh vọng, quyền hạn gì chứ, người ta không ham cái gì. Thì người này là khác nha, người này là tinh tấn nha. Không, quý vị, cái người này là người ta chán cái cuộc đời, là chán theo kiểu khác, ta nhìn được bản chất của nó, nên ta không còn tham đắm với nó nữa. Thì cái người này người khác đó, quý vị. Còn bây giờ là ta bị trầm cảm. Trầm cảm tức là một cái tâm của mình đó, quý vị, bỏ mặc hết tất cả các khác. Còn hôn trầm là ngầm đâu ngủ gục đó, mê mê mờ mờ, không biết ai nói diễn, ai nói diễn hử. Chứ không bị người hở ngủ, hở ngủ. Lên trên này vừa nghe pháp thì dưới dựa vô ngủ rồi, lên đó tụng kinh ngủ rồi, hoặc là mới thắp nhang thôi ngáp lia buồn ngủ gần chết luôn, cái gì gọi là bệnh hôn trầm đó. Nên cái bệnh hôn trầm này á, cái người nào nỗ lực tinh tấn thì người ta vượt qua, cái gì. Nên sư cô mới thấy mình á bị bệnh hôn trầm gì rồi, cái gì, đi bệnh viện bác sĩ là cho uống thuốc quá trời, uống thuốc ngủ không, uống thuốc ngủ, ngủ được vài bữa, qua mấy bữa sau cũng ngủ không được luôn, mà đổi lại một cái, cái gì, cơ thể mình nó mập lên. Nó mập lên mà mập kỳ lắm, chứ không phải là nó mập mà kiểu mập đẹp. Mập người ta nói là gọn á, gọn gàng lắm. Mà còn cái uống thuốc vô mập á gì, thấy nó bụng lắm. Thấy người thấy mập bệnh nè. Thấy mập mà không hồng hào, chứ mập thấy nó bệnh hoạn sao, nó mập mà mập kiểu gì á. Nó là uống thuốc mập nó giữ nước á. À, quý vị, như vậy thì cái người mà bệnh thần kinh á, thường hay người ta cho uống thuốc an thần biết á, thì là mập ú ù mà cũng không phải là khỏe mạnh gì. Nghe không quý vị? Do đó mà sư cô mới thỉnh cái hình Phật A Di Đà để ngồi trước cái hình nào cho thiệt đẹp nha. Sư cô nhìn thẳng vô đó niệm cái gì? A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm tăng nhắm lại thì cái tư tưởng mình là có hình bóng của Đức Phật ở trong đó. Mình đã nhìn rồi mình nhắm lại thì thấy cái hình ảnh luôn. Gọi là nhìn là quán tượng, còn chúng ta nhắm mắt lại là quán tưởng. Niệm Phật hai cái quán một lúc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật nhắm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật. Vậy đó quý vị, ngày này qua ngày khác công phu nhiêu đó, không có tụng kinh, có ngồi thiền gì công phu có nhiêu đó quý vị. Nhưng mà trải qua hai tháng mấy sau hết bệnh luôn, không còn. Bình thường luôn, tâm á trở nên bình thường đó, gọi là nỗ lực tinh tấn vượt qua cái ma nghiệp đó. Đó quý vị, ta nỗ lực tinh tấn vượt qua bệnh hôn trầm. Nên mỗi khi chúng ta bệnh hôn trầm á quý vị, mở mắt ra. Nhìn thẳng vào hình ảnh của Đức Phật, mà vị Phật nào cả tượng hoặc là hình ảnh hoặc là cốt đó, ta nhìn vào quý vị, nhìn thẳng gì đó, ta Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Phật, Nam mô Phật, ráng nhướng mắt ra mà niệm gì. Nếu có nhắm mắt lại thì cũng hình ảnh nó vẫn nằm trong tư tưởng mình, mình niệm riết nó chống lại bệnh hôn trầm, mất luôn. Công đức của niệm Phật nó lớn lắm nha quý vị. Mà lúc đó ta niệm, ta tập trung lại đó thì công đức lớn lắm. Niệm lên như vậy thì chống được cái bệnh hôn trầm, chống được được lại cái bệnh gọi là trầm cảm. Mà bây giờ xếp với trầm cảm nhiều lắm, không có gì lo sợ, là thường thường lo sợ sanh ra trầm cảm đó. Có chú này ở trên Bình Dương á, có gì ông biết sao thì mình không biết, mà đi siêu âm á, bác sĩ nên sơ cái lá gan này. Sơ gan nghĩa là ung thư gan đó quý vị. Rồi ông về ông sợ quý vị ơi, ông sợ quá trời sợ luôn, thành ra sợ cỡ chừng 3 tháng sau sanh ra bệnh. Bệnh gọi là bệnh trầm cảm nặng lắm. Ông là cái ngón tay nào ông lấy kéo ông cắt cụp cái là như chơi bình thường không có gì. Toàn là nghĩ quẩn không, nghĩ sống không sống gì đó không. Ông bị tối ngày gì đó không cần gì chứ á. Cái gì bị trầm cảm nó khủng khiếp lắm. Trong tâm lý người trầm cảm mà ngủ không được, cái gì mở mắt cho cháu ngủ không được, mà tinh thần nó căng thẳng, mà nó không có minh mẫn gì trơn á. Ông làm giám đốc, ông mới gặp cái ông bảo vệ á, bảo vệ nằm ở ngoài trước đó đó, cái gì ngủ ổng là ước gì, bây giờ ông đổi hết tài sản ông lấy giấc ngủ của bảo vệ. Có nghĩa là ông ngủ vậy thôi, ông không cần phải tiền bạc danh vọng gì chứ không có gì. Nên quý vị ăn được ngủ được cũng là cái phước đó. Có nhiều người ta ăn không có được. Giàu sang cái cô này ở dưới Cà Mau quý vị, giám đốc của một cái xưởng hải sản rất là lớn quý vị, ăn được. Cô đó có bệnh bao tử quý vị, nhưng mà theo thầy nghĩ chắc là quả báo. Ăn vô mửa ra hết quý vị. Cô mà từ 7 mấy ký giờ còn có đâu 3 mấy ký. Ăn được gì chứ, ăn mửa ra nó trào ngược rồi ra, dội ngược ra. Nó nói là cuốn bao tử bị co thác, rồi nói bao tử viêm dạ dày tá tràng, nói chung là nói về cái bao tử mà uống hoài gì cũng vậy chứ, nó càng ngày càng rút đi, làm cá nhiều quá, hải sản làm này làm kia nhiều quá, giờ tới cái nghiệp của mình này hết phước rồi, tới nghiệp mình thì tiền nó chắc đóng để ăn được cái gì này không, tiền để làm chi, để mua đồ ăn ăn chứ chi gì, ăn không được có tiền làm gì nha, có gì ăn không được mà nó lại ngủ không được, nó ăn được mất sức khỏe, xanh chành tái lét, có gì ngủ không được mà đêm lăn lộn hai mắt thụt sâu vô trong, có gì rồi đang thui từ lùi hai mắt luôn nha, như vậy tiền bạc để đóng làm gì. Đâu, thấy không? Nghiệp nó tới rồi nó xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đó. Đâu, quý vị lúc đó người ta hồi hướng cho quan gia trái chủ à, này nọ tất cả quý vị. Nên á, nếu trong những trường hợp đó ta tinh tấn, ta nỗ lực lên, ta có thể vượt qua được cái hoàn cảnh đó quý vị. Như vậy thì nhất là người ta bị bệnh hôn trầm. Hôn trầm là ở đâu ngủ đó, đâu ngủ đó. Nỗ lực tinh tấn lên sẽ giết cái bệnh hôn trầm này. Và nếu chúng ta tu mà không tinh tấn á, thì sẽ dướng từ từ, chúng ta sẽ dướng bệnh hôn trầm. Nó nghĩa làm biến tu giải đãi từ từ, gặp đâu ngủ đó giết cũng bị bệnh hôn trầm. Nên khi bị hôn trầm ta tinh tấn nỗ lực. Ngày xưa ngài A Na Lực á, là đệ tử của Đức Phật, đồng thời cũng anh em chú bác với Đức Phật, ngài A Na Lực. Ngài bị bệnh hôn trầm, mỗi khi Đức Phật thuyết đạo, tức là mỗi khi Đức Phật thuyết pháp là ông ngủ gục mà. Không biết sao. Mỗi khi Đức Phật nói ra pháp là ông ngủ gục mà. Nên bây giờ có một số người bị bệnh này đó quý vị, nghe băng đĩa ngủ gục. Nghe băng đĩa là ngủ à. Một số người vậy đó quý vị, có nhiều lắm chứ không phải là ít đâu. Biết là cái đó cái bệnh của mình đó quý vị. Nên có nhiều người á là biết mấy năm trời không ngủ được, có gì bắt cái băng kinh lên ngủ nên khi nào á là muốn ngủ bắt băng kinh lên có gì ra ngủ, tính đâu bắt băng kinh lên nghe kinh học đạo gì, bắt băng kinh lên để cho ngủ dễ. Nên đó người ta gọi là cái bệnh hôn trầm đó. Nha, cái thứ hai nữa, cái bệnh giải đãi nha, có gì giải đãi là gì? Giải đãi là cà rề á có gì, rồi á là không có tinh chiên gì hết, nó nói gì muốn làm giờ nào làm, giải đãi chậm gì đó, rồi làm gì không ra gì, vậy đó là giải đãi. Giải đãi người ta gọi là làm biến nào, cái gì cái người giải đãi là người làm biến tu tập, cái gì trời lên tụng kinh nó ngán quá trời, đang tụng sao trời còn dày quá trời, coi hoài có tới trang mấy không biết nữa, giải đãi cái gì lên lao chùa, lên lao có khúc mà nhìn những ngán gì đâu trời, sao còn nhiều quá trời, biết làm tới giờ nào đi. Ra cưa củi á quý vị, cưa khúc hai khúc mới ngồi xuống, ơi ngán quá, chắc lưỡi ngán quá. Giải đãi á quý vị, người đó bị giải đãi. Như vậy giải đãi tức là làm biến tu tập, làm biến tụng kinh, làm biến ngồi thiền, lên ngồi thiền nó ẹo quá, ẹo lại công tới công lui. Nha quý vị, đó gọi là giải đãi, là phệ cà tà, cà tà tu đâu không ra đâu vậy chứ. Nha quý vị, tới 4 giờ tụng kinh, ngủ tới 4 giờ đầu nướng à, lăn qua lộn lại, coi đồng hồ xong ngủ tiếp, gục xuống lên coi đồng hồ ngủ tiếp, giải đãi. Nha quý vị, thì người bị bệnh giải đãi này á quý vị, thì sẽ mất đi cái tâm đạo của mình. Người nào bị giải đãi làm biến tu mất đi tâm đạo. Tại sao người ta ban đầu người ta mới quy tâm bảo, tâm tu người ta mạnh lắm cái gì, nhưng mà từ từ á là tâm tu người ta yếu đi, lòng tin Phật yếu đi là mình bị giải đãi. Bị giải đãi rồi đó quý vị, không tu đúng giờ đúng khắc, không nỗ lực tinh tấn tu hành đó quý vị, bị giải đãi. Cho nên lòng tin Phật yếu đi rồi bắt đầu chúng ta thấy người ta là mầm hết muốn tu rồi. Tu sao thấy chán mà, thấy ngán quá. Nghe thấy không? Đó là bị giải đãi đó. Rồi hôn trầm, rồi giải đãi, có gì? Rồi giờ tới thất niệm. Thất niệm ta nói ngược với chánh niệm. Chánh niệm á quý vị, ví dụ như là người ta nghĩ tưởng những điều chân chánh. Hoặc giả là người ta đi tới trạng thái của vô niệm, đó là chánh niệm. Còn thất niệm á quý vị là suy nghĩ lung tung, không kiểm soát được ý của mình. Đó quý vị. Không kiểm soát được ý mình nó gọi là thất niệm. Những người mà không tinh tấn sẽ không kiểm soát được ý của mình. Mà người nào tinh tấn nỗ lực thì người ta sẽ kiểm soát được cái ý của mình. Đó cái gì? Đi đến cái buông lung. Buông lung là mình không kiểm soát được cái hành động của mình. Muốn làm gì làm mà. Ăn cắp, ăn trộm, rồi sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Đó cái gì? Người ta bị buông lung rồi. Đó cái gì? Không còn kiểm soát nữa. Ta không kiểm soát được đó. Mà chúng ta buông lung vậy là gây ra cái nghiệp xấu, nghiệp ác cho thân, cho sổ, cho ý của mình. Nha quý vị. Rồi bây giờ mình tới là phóng vật. Nha quý vị. Buông lung mà tới phóng vật. Nha, phóng vật là tâm mình đi. Nha, kéo đi. Nha, kéo đi tùm lum tùm la, chân phóng chỗ này nha, ấy chỗ kia đi tùm lum la, nghĩ tưởng lum la ra. Nha quý vị. Nhưng nói chung là ta không còn kiểm soát được thân và tâm của mình nữa, thì hôn trầm giải đãi phóng vật buông lung vân vân, những cái đó thì làm cho chúng ta tạo nhiều cái nghiệp ác khác nhau. Do tạo nhiều nghiệp ác khác nhau đó nên chúng ta sẽ không bao giờ tu đắc đạo được, nên người tu phải nỗ lực tinh tấn. Nên vì nơi đó mà người tu mình mới nỗ lực tinh tấn. Như vậy nỗ lực tinh tấn để gì? Có gì để mình nhiếp mà tất cả các căn của mình vào trong cái tịnh, để đi đến sự thanh tịnh của tâm mình. Như vậy người ta bắt đầu người ta nỗ lực tinh tấn. Như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế gồm có 4 phần. Thứ nhất là khổ, thứ hai là tập, thứ ba là diệt, thứ tư là đạo. Khổ là cuộc đời này Đức Phật chỉ ra có gì không có gì sung sướng chứ á. Có nó cũng mất đi à, người ta cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử à, có gì có cũng mất đi à, không gì sung sướng hết á. Cái thứ hai nữa là tập là nguyên nhân của tất cả các đau khổ. Mình là đau khổ do đâu có, đó là đau khổ do ái dục sanh. Cái thứ ba nữa quý vị là sau khi diệt khổ người ta chứng đắc được gì. Sau khi diệt khổ người ta mới chứng đắc được là cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Vậy con đường nào để dẫn đến diệt khổ, tức là cách thức nào dẫn đến diệt khổ, người ta gọi là đạo đế đó quý vị. Thì trong đó có 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ danh cần, tứ nhiễu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì người ta tu theo cái đó. Như vậy thì trong tứ niệm xứ, tứ danh cần, tứ nhiễu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần quý vị, thì ở trong đó có nhiều lần Đức Phật nhắc tới tinh tấn. Bây giờ ví dụ như thất bồ đề phần đi, trạch tấn hỷ an niệm định xả, trạch pháp tinh tấn, nghe không? Ngũ căn đi, tính tấn niệm định huệ, tính căn tấn căn, ngũ lực đi, tính lực tấn lực, có gì? Như vậy thì Đức Phật nhắc tới tinh tấn nhiều trong đó. Như vậy thì người tu có gì có sự tinh tấn nỗ lực ở trong đó thì người này đạt đến thành công. Còn người mà không có sự tinh tấn nỗ lực có gì thì người này không đạt đến thành công. Nên sự tinh tấn nỗ lực của người tu rất là quan trọng. Nên trong tứ chánh cần là nói đến 4 cái điều mà tinh tấn. Nếu ai đạt được 4 điều tinh tấn này có gì thì người này mang tới hoàn thiện trong tâm mình và đi đến nỗ lực hành động cử chỉ lời nói làm lợi ích cho người khác, đi đến đạo đức của Phật giáo. Cái gì trong đó có 4 phần. Thứ nhất là tinh tấn nỗ lực diệt trừ các ác pháp đã phát sanh. Có nghĩa là những cái điều gì ác đã phát sanh, tức mình đang làm những điều gì ác đó, có gì mình diệt trừ, mình ngăn chặn nó liền tại chỗ. Cái thứ hai có gì? Tinh tấn nỗ lực ngăn chặn không cho điều ác chưa phát sanh có dịp phát sanh, ngăn chặn không cho nó có dịp phát sanh. Thứ ba, chúng ta nỗ lực tinh tấn làm cho điều thiện đã phát sanh càng ngày càng lớn mạnh. Thứ tư, chúng ta nỗ lực tinh tấn đã tạo điều kiện cho điều thiện chưa phát sanh có dịp được phát sanh. Nào có gì? Như vậy thì có 4 điều mà chúng ta nỗ lực tinh tấn để làm điều đó. Như vậy thì chúng ta đi từng điều một là người tinh tấn đạt được có gì? Cái thứ nhất là nỗ lực ngăn chặn các điều ác đã phát sanh. Nào có gì? Không cho nó phát sanh tiếp nữa mà ngăn chặn nó luôn, cắt ngang nó luôn. Vì những cái gì mà ác đó, ác là gì? Ác là những cái gì mà chúng ta làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh đó, đó gọi là ác. Mình làm gì đau khổ cho? Hành động, lời nói, ý nghĩ làm đau khổ cho người ta chứ gì? Không, vì bây giờ cái ý mình đó là ý ác phải không? Theo tham, sân, giận là tạo thành ý ác. Mình mới ra được những cái lời nói ác. Từ lời nói ác mình mới ra những cái hành động ác, tức là làm đau khổ cho chúng sanh xung quanh. Nào có gì? Tất cả mọi người xung quanh. Nên từ đó đó, mình mỗi khi mình làm gì thì mình ngăn chặn liền tại chỗ. Nếu thấy nó một cái đà nó đã phát triển lên rồi, ngăn chặn liền tại chỗ. Thì đó gọi là tinh tấn nỗ lực ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, không cho nó phát sanh tiếp. Nào có gì? Nó ngăn chặn lại hết. Như điều ác á, của cái miệng mình á, thì có 4 cái điều ác của miệng. Nghĩa là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc và nói ác khẩu. thân mình á thì có ba, người sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Ý mình có ba: tham, sân và không biết được Phật pháp, ta gọi là si mê, đắm nhiễm vào trong các pháp của thế gian. Như vậy thì đầu ta cắt liền ngang chỗ đó những cái ác pháp mà đã phát sanh rồi. Bây giờ mình đang phát sa, mình đang sát sanh, thì mình đừng làm tội sát sanh nữa, quý vị. Mình ăn chay đi, mình phóng sanh đi. Như vậy thì người nào quý vị đang sát sanh nào, bắt đầu là ta bớt cái sát sanh đó đi, người ta đi mua làm sẵn đi, mua con vật chết ta ăn. Nếu mà ta không ăn chay được, có quý vị, ta bớt cái sát sanh nó xuống, tức là ngăn chặn các điều ác đã đang phát sanh, là ngăn chặn đừng cho nó tiếp diễn nữa. Đó, vì đó là nỗ lực tinh tấn đấy. Rồi ví dụ như là mình trộm cướp, hoặc là cân già cân non, hoặc đã là mình không biết mình lừa lọc người ta. Bây giờ mình sám hối, mình không lừa lọc cân già cân non, không có trộm cướp đồ người ta nữa, có gì. Rồi là tà dâm, có nghĩa là ngoại tình, vân vân, mấy cái đó là người ta hạn chế nó lại ở trong cuộc sống. Thì cái ác pháp của thân mình nó chấm dứt, nó cắt ngang đó mình bằng sự nỗ lực của mình. Cái đó phải làm nhiều lần, chứ làm lần làm không hết được đâu, không có gì. Bây giờ ví dụ như là mình nói là mình cắt ngang được liền, cắt ngang được đâu, làm phạm lợi đó. Do đó người ta sám hối, người ta làm lại, sám hối, người ta làm lại, làm biết chừng nào mà cắt ngang được nó, luôn ác pháp đang phát sanh đó. Bây giờ khẩu mình có bốn cái nghiệp ác pháp. Cái thứ nhất là nói dối, cái thứ hai là nói đâm độc, thứ ba là nói thiêu dệt, thứ tư là nói ác khẩu, không có gì. Như vậy thì mỗi khi chúng ta nói dối, chúng ta suy nghĩ lên liền, mình phải đừng có nói dối, đừng cắt ngang cái sự nói dối đó, quý vị, mà nói những lời chân thật. Đó là những lời ái ngữ mà Đức Phật dạy đó, là mình kiểm soát cái ý mình đâu, mình nói những lời chân thật liền, mình không có nói cái lời nào mà để cho gây đau khổ cho người khác nữa. Mình nguyện gì đó không nói là gây đau khổ người khác nữa. Như vậy thì các cái ác pháp của cái miệng mà mình nói gì nó nặng nề lắm, con gì, chứ cái miệng mình nó nói ra là nó gây đau khổ cho chúng sanh liên tục á, cái gì. Nên mỗi khi mình nói ra thì bắt đầu chúng ta nói những lời ái ngữ. Lời ái ngữ là lời nói gì? Lời ái ngữ là lời nói làm cho người khác được thương yêu mình á, nên mình kiểm soát trong cái lời nói. Mỗi khi mình nói ra, cái gì, là mình kiểm soát từng ly từng tí lời nói, chứ lời nói mình dễ phạm nhất á. Có nghĩa là mình nói chơi thì kèm với tâm ít ác thì là phạm ít, nhưng mình lời nói với cái tâm ác tâm, có những người lời nói nhẫn tâm, lời nói ác tâm, lời nói là cay độc, nào quý vị. Có nghĩa là nhẫn tâm là sao? Mình nói mà không có biết được cái cảm xúc của người đó đau khổ thế nào, ta nói nhẫn tâm, ta nói luôn, quý vị. Lời nói ác tâm là mình cố ý nói cho người ta đau khổ, nên là nói ác tâm đó. Rồi lời nói độc địa, tức là mình dùng toàn những lời lẽ cay cú, không những lời lẽ gì nặng nề nhất, cái gì chửi người ta châu bò chó ngu si gì tùm lum, là lời nói độc địa không à, nghe không, có gì. Đó là theo sự sân giận của mình mà nói lời đó, đó có gì. Thì phụ nữ thường hay mắc những cái lời lẽ cũng những lời nói là cái khẩu nghiệp nhất, đâu có gì để gây ra ác pháp. Thì mình ngăn chặn liền bằng cách là mình tẩu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Cho có cái tịnh khẩu nghiệp chân ngôn á, là tu rị ma ha, tu rị ta bà ha đó, gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Thì trong khẩu nghiệp đó mình thanh tịnh lại. Cái thứ nhất á là mình không nói gì hết. Cái thứ hai á quý vị là mình nói những lời mà im đẹp lòng người. Cái thứ ba nữa là mình nói thật, không có nói dốc nữa quý vị. Như vậy thì chúng ta lúc nói đó, chúng ta kiểm soát lại cái lời nói của mình. Ví dụ mình nói như thế nào đó thì ban đêm á chúng ta ngồi chúng ta kiểm soát lại. Ví dụ như ban ngày mình lỡ nói gì, ban đêm mình không biết lỡ nói gì có gây đau khổ cho người ta không, lỡ nói gì á là có gây buồn lòng cho người ta không đó. Cái gì tới lúc đó bữa sau đầu ta nói lại những cái câu khác, nhưng mà nếu lỡ mình nói được rồi thì sao, cái gì, để làm cho hài lòng, để làm cho người ta vui vẻ, cái gì, thì lúc này là người ta xin lỗi người ta đó. Cái gì, một cái lời xin lỗi đâu có gì đâu, mà có những người kêu là xin lỗi dứt phát không xin lỗi, cái gì cố chấp người ta không xin lỗi. Ta thấy điều đó người ta không có xin lỗi thì làm cho người kia giận hoài, giận dai. Nhưng mình nói lại xin lỗi một câu thì người ta hết giận à. Quý vị, do đó mình đừng làm gieo quán thù cho người ta bằng ở trên cái lời nói của mình. Nên những cái lời người nào mà người ta kiểm soát được cái lời nói của mình bằng cách đó là người ta tịnh khẩu nghiệp đó, quý vị. Nên mỗi khi người ta đi chùa đó, người ta nói năng người ta hạn chế. Như vậy thì muốn tịnh khẩu nghiệp, cái thứ nhất là hạn chế những lời nói ít lời một chút. Quý vị, cái thứ hai nữa, nếu chúng ta giữ luôn mà không nói luôn thì càng tốt. Vô tới chùa không nói vậy trơn á, quý vị, càng nói ít chừng nào càng tốt chừng đó. Và lúc đó ta tập trung tinh thần là người ta niệm Phật, người ta trì chú, người ta tụng kinh. Như vậy thì cái lời nói của mình nói ra sẽ có sự kiểm soát ở trong đó, quý vị. Thì ngăn chặn tất cả các cái lời nói ác đi, lời nói ác làm cho người khác đau khổ, cái này là cái khó nhất. Nếu ai làm được cái điều này quý vị, họ thoát khỏi nhiều cái cảnh giới của quả báo của lời nói lắm. Nhưng nếu cái người nào thay cái lời nói ác này bằng câu niệm Phật, cái người nào thay cái lời nói ác này quý vị bằng câu trì chú, người nào thay cái lời nói ác này bằng câu tụng kinh đó quý vị, thì người này được cái quả báo an lành nhiều đời nhiều kiếp. Bởi vì ví dụ như tại vì mình muốn mở miệng ra mình chữ đề cái mình mở miệng ra mô Phật, mình cho nó quen quý vị, A Di Đà Phật mô Phật, A Di Đà Phật mô Phật, mình làm cho nó quen quý vị. Lúc trước mình quen chữ thề, có người nhìn mở ra cách là chữ thề, mở miệng ra chữ thề quý vị, thay thế những cái đó vô. Còn có những người là hay nhiều chuyện lắm, nghĩa là gặp nhau hay nhiều chuyện quý vị, kể chuyện toàn là chuyện xấu của người này người nọ không à. Quý vị thì lúc này ta thay vì người ta nhiều chuyện đó quý vị, là ta làm niệm kinh hoặc là ta trì chú. Ta cầm cái sâu chuỗi người ta niệm kinh hoặc ta trì chú theo từng biến một quý vị. Ví dụ như chú Đại Bi thì người ta trì không được, nên ta trì chú chuyển đề. Chỉ chú thất Phật diệt tội chân ngôn đó, li bà đế cầu ha đế đà ra đi đế ni ha la đế tỳ ni nệ đế ma ha và đế chân lan ngàn đế ta bà ha. Hoặc giả là chúng ta chỉ cái bài chú dẫn sanh, có gì bạc nhất thế nghiệp chứng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà ra ni nam mô a di đà bà dạ ta dạ dạ đi gia tha di đô bà tỳ di đà nam bà tỳ. Hoặc là tỳ chú chuyển đề cái gì kệ tử quy tu tức đế đầu diện nên lễ tất cư chiên ở kinh sinh tán đại chuyển đề nguyện tu bi thị gia hộ mô tất đa nắm tâm hiệu tâm bồ đề có chi nắm đắc địa ta chứ lệ trụ lệ chuyển đề ta bà ha. Cứ trì tới trì lui, trì tới lui hoài vì công đức phước báo biết nhiều luôn á quý vị. Thay vì chúng ta nói những cái lời nói nhảm, những lời nói là hí luận á quý vị, bây giờ người ta trì chú tụng kinh niệm Phật, ta thay thế bằng những cái nghiệp báo đó gì, nên ngăn chặn những ác pháp đó ác phát sanh trên cái lời nói của mình. Do đó mình thay đổi cung cách nói, mình thay đổi cái cách mà tiếp xúc, thay đổi những cái ngôn từ mà chúng ta tiếp xúc đi cái gì. Như vậy thì chúng ta thay đổi cái cung cách nói đó, làm cho chúng ta kiểm soát được cái lời nói của mình. Dứt phát nếu mà nói mà để làm khổ người khác, dứt phát dầu giá nào chúng ta cũng không nói cái gì. Do đó mà cái người dễ bị khẩu nghiệp nhiều nhất á, ai ai cũng bị khẩu nghiệp chứ không có gì, nên mỗi khi nói ra cái mình nói là há miệng mắt hoài. Mình nhớ vậy thôi, há miệng mắt hoài con ếch nó chết vì cái miệng đó. Mình nghĩ vậy nên mình tịnh khẩu nghiệp chừng nào bắt đắc dĩ lắm chúng ta nói, chừng còn không thôi chúng ta không nói, chứ không cho người ta nhiều chuyện lắm quý vị. Người mình nhiều chuyện lắm, thấy đây học đầu này học đầu kia, nói xấu đầu nọ, thêm bớt cho tùm lum la chứ, nên nói dối, nói thiêu dệt, nói ác khẩu và nói lời nói độc địa quý vị. Nói ác khẩu là độc địa đó, nói đâm thọc là lời nói của mình, sấy vô tim vô gan vô phèo vô phổi ta làm đau lòng dữ lắm. Vì có những câu nói rất đau lòng, nhất là vợ chồng sắp ly dị vậy, nói những câu nói rất đau lòng, đau lòng lắm, toàn là bươi mấy cái xấu ra không à. Đau quá vậy, ba má có đứa nào không biết dạy mà không biết cách chiều chồng rồi ha, bắt đầu nói những cái câu mà nó nặng gì đó. Đau quá vậy, không biết là ông nội ông cố có dạy không mà giờ gặp chồng hổn dữ gì đó, đem những cái gì đó ra nói đó quý vị. Nghĩa là nói những cái nói gì còn nhẹ đó nghe, rồi nói bươi dòng họ ta ra, nói chung là nói những cái mà nè, những lời mà gọi là cay cú đó không có gì, nói những lời cay đắng đó. Có những người không có gì, khi thân nhau thôi có gì, không thân nhau rồi là hận thù nhau rồi đâu, mới đem ra hết những cái thói hư tật xấu, đem ra hết những gì rồi là mổ xẻ nó ra có gì đó, tất cả đó gọi là ác pháp đó. Những điều đó ông ta không nói gì, ta thanh tịnh đi. Ai đối xử xấu với mình thì đối xử xấu, nhưng mà mình không đối xử xấu với ai cả. Đâu có gì, ai đối xử muốn đối xử mình thì ta đối xử xấu xấu, nhưng mà mình không đối xử xấu với ai cả. Có nghĩa là đối với mình thì ai mình cũng đối xử tốt hết, còn người ta đối xử xấu với mình thì đối xử xấu với mình đó có gì. Thì như vậy thì mình được phước báo công đức của mình tăng lên. Như vậy thì là ngăn chặn những ác pháp đang phát sanh, ngăn chặn lại liền, không cho nó tiếp diễn nữa. Nào nói gì, sát sanh trong cướp là dâm, ngăn nói dối, nói qua lợi, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, ngăn nói gì, rồi người ta ngăn lòng tham mình. Nào gì, tham muốn mình dữ lắm, tham lùm la cái gì mình cũng tham chứ không có gì. Tham có nghĩa là chúng ta đã muốn chiếm đoạt, muốn chiếm lấy những cái đó không phải bằng những con đường chân chính rồi đó. Nếu bằng con đường chân chính thì nhìn là tham đó, tham trong cái chân chính thì cái đó cũng được đi. Đâu có gì, nhưng cái tham nó xuất phát từ cái bản ngã của mình, có nghĩa là nó làm cái gì đó cho mình thì gọi là tham, mà làm cho người khác thì không gọi là tham đâu. Đâu có gì, cái gì làm cho mình là tham, mà có nhiều người ta tham quá độ, nghĩa là tham mà không còn nghĩ tới tình nghĩa anh em cha mẹ ông bà gì nữa chứ, cái gì cũng hốt cho mình chứ, tham quá độ, nhìn cái gì thấy cũng để ý chứ. Ví dụ như có cô Phật tử nè, đi về đây á là nước ngoài về đứng tên nhà ông được, mới mua một cái nhà ở Việt Nam, mới nhờ ông anh đứng tên cái gì. Ông anh thì có bà vợ, trời ơi có tham lập mưu, rồi lập mưu kế chiếm cái nhà đó đó. Rồi lập mưu ấy chiếm nhà đó, bây giờ người ta kẹt tiền người ta bán cái gì, ai lại hỏi mua cái gì, bắt đầu chửi nha, đất là đất tranh chấp nha, nào vô rồi tôi chiếm chém chết đó, cái gì hầu người ta tiếng nè, ai vô ta mua chỗ khác, có mắc gì có tiền vô đây chứ cho nó phiền. Cái gì ai lại hỏi mua, có quất vài câu gì còn khâm he người ta, ai vô đây là không được gì này nọ tùm lum la, ta đi ta bỏ giạc bỏ giạc bỏ giạc hết, ai đâu mua cái gì, không có ai mua hết. Có nghĩa là người này đứng tên, người này đứng tên thì tới cái người em này có bệnh có hoạn có tai có nạn có chết chóc gì thì mình hưởng, hiểu không, mình thấy không, mình đứng tên mà, nên bán chị bán thì bán chứ đăng bản đi, ai lại tới em quất một câu một đi tuốt luôn. Cái gì cứ vậy gọi gì âm mưu để mà lấy của người ta làm đồng tham của người ta, đâu phải của mình, nhờ đứng tên dùng thôi mà, cái gì đâu phải của mình, cái này đâu phải mình nó gì, tại sao mình chiếm đoạt người ta, có nghĩa là có ý chiếm đoạt người ta, cái gì đó là lòng tham đó, ý chiếm đoạt ta cái gì, mà chính cái đó giống như là trộm cướp vậy, nó ngang hàng trộm cướp nhưng mà nó nhẹ hơn chút xíu á, là người ta chưa có hành động đi đến là cái việc mà gây hậu quả nghiêm trọng thôi, chứ trong tâm mình là muốn trộm cướp của người ta đó, của người ta cái gì, muốn trộm cướp của người ta đó. À, có ý ác ở trong đó rồi đó. Đó quý vị thấy không? Đó là lòng tham đó. Từ cái lòng tham đó quý vị hãy dừng lại đi, cái này là của người ta không phải của mình. Nên cái gì của mình là của mình, cái gì của người ta là của người ta quý vị. Đừng dùng mưu tính kế để chiếm đoạt gì cái lòng tham đó, mà lòng tham đó quý vị làm cho hận thù, lòng tham đó làm cho người ta đau khổ nhiều hơn quý vị. Nhất là đất đai ruộng vườn anh em cha mẹ anh em dành nhau quý vị coi, nhiều khi coi hỏng được luôn. Có nhiều người dành nhau cái lòng tham mà tới mà nó chai mặt luôn. Đó quý vị. Anh em ruột với nhau mà đi ra tòa thưa rồi chửi bới nhau rồi nói lời nặng nhẹ đồ nhau, nhằm khi chửi thề đồ nhau nữa cái gì. À, mà cái gì chia đất thôi chứ đâu có gì đâu. Cái nhà ông già để lại chứ không điều chứ có gì đâu. À, có gì không ngồi thương lượng, không ai chịu ai chứ cái gì cũng ngặt lắm. Nhằm khi hai anh em ruột cái đó thì đồng ý rồi, còn hai cái bà, hai cái cô mà chị em bạn dâu lại là kèo. Còn có nhỏ gái chồng thì quất thằng ghẻ vô, không có gì thấy không, mình ở trong nhà có tình có nghĩa, còn mấy người kia ngoài người ta đâu có tình nghĩa nên ta tỉa hàng nghìn, không có gì, do đó mà cứ kích qua kích lại kích tới kích lui thưa căn nhà Cà Mau 6 người, không có gì, ông già chết thừa kế đó 6 người, mà cái người Úc người ta ở chỗ ông già 30-40 năm ngôi nhà đó, có gì 6 người rồi về bán ngôi nhà đó chia ra. Không có gì, mà chia ra chỉ điều hết, mà người nào cũng có nhà có cửa Việt Kiều rồi không, mà có gì, tại vì nhà nó đắt quá đi 10 mấy tỷ rồi, do đó chia ra, mà trong lúc mà Út nó ở đó 10 mấy chục năm với ông già, không có gì thấy không, nhưng mà đòi bán chia ra làm nhỏ không có nhà ở luôn, bán chia ra 1-2 tỷ mua ở đâu giờ, không có gì, đâu mua được chỗ ngon đâu, là sao mà buôn bán được, người ta đang buôn bán ngon lành nuôi con rồi đi học có gì, về thưa gửi giờ hai bên nó mướn luật sư. Đi ra tòa, có gì muốn luật sư đi ra tòa là chia là của ông già để lại, nên chia không có bên nào chịu bên nào hết, nó dằn dai nội tiền chửi tiền án phí là cũng đủ chết, có gì còn tiền lo cho luật sư thôi cũng đủ chết này, có gì mình đâu có nghèo có khổ đâu, cũng nước ngoài nước trong không, cũng toàn là giàu có không thôi, của ông già để lại đó cứ để ra đó đi, mình không phải làm nó không chia, nhưng cũng đừng có mà ép người ta đến đổi phải ra khỏi nhà đồ này nọ, có gì để nó đi từ từ mình chia cũng được, cái có đâu, vì mình còn khá giả nè, nhưng mà người ta thì không có gì đâu, có gì lòng tham, người ta sợ mơi mốt để lâu quá đêm dài lắm mộng nó lấy luôn rồi sao, nó không chia luôn rồi sao, có gì nên á là đất đai anh em ruộng vườn nhà cửa tiền bạc đó, có gì làm đen lòng người hết, ta thấy vàng cái là người ta tối tâm mài mặt hết chân, có gì như có cô này ở bên Úc về tới, cô bạn kinh doanh á, người ta mới vay tiền của ngân hàng về, cầm cái xưởng để vay tiền ngân hàng gì 480 triệu mới đem về đó, đem ra kiểm tiền đựng ra bữa sau đi trả người ta, có gì ta mới đếm tiền với mắt toilet, người ta đi ra vô toilet anh đầy ẩm hết tiền trốn. Trời, hai người bạn mấy chục năm trời bạn đó, có gì lấy tiền nó trốn gì thấy không, tham gì tham giữ tiền của người ta mà ta vay ngân hàng đó, có gì rồi cái người ta nợ nần nó dòng chất lên, rồi nào là người ta dây nóng rồi lên cái gì sạc nghiệp luôn, cái người biên cấp tiền nó sạc nghiệp luôn. À, như vậy thì mình giàu có được cái gì giờ, không quý vị, mình giàu có được gì giờ mình phải xử sự như vậy, không quý vị thấy không? Cái thứ nhất là tình bạn mất luôn rồi quý vị, cái thứ hai nữa mình nợ nần của người ta, rồi thứ ba nữa còn pháp luật ở tại thế gian nữa chi, rồi chết đi còn là bị nhân quả nữa. À, vân vân cả trăm thứ mà ta đâu có nhìn thấy được đâu đó đâu, cái lòng tham mình nó gì, cái đó là những cái ác pháp làm đau khổ cho người khác có gì, ta không làm dòng tỷ bạc ta không làm, tiền ta lọt ta còn trả lại cho người khác nó không chi, tiền của ta mình ăn gấp có gì, có nhiều người tiền lọt trả lại luôn, cô Phật tử ở Cà Mau có gì tỷ mấy 2 tỷ luôn đó mà ta trả đó, đâu có gì mà còn nghèo chứ không phải giàu, đâu có gì, người ta hỏi sao là tiền này của ta đâu phải tiền con đâu, lấy. Quý vị, người ta biết người Phật tử người ta bao giờ người ta không biết của nó của quạnh tài, nếu mình lấy của người ta quý vị là xui, chứ thực ra người ta đau khổ quá thì quả báo đến với mình thôi à. Quý vị, có cái chú đó, chú đi chú là lụm được 500 ngàn, chú lụm xuống điên hồi, có chú la trời ơi, tiền lụm này chắc xui lắm, cho ông lấy bỏ đất lại, ông bỏ đất lại cái chút xíu ông lấy, nếu mà bỏ đó thì mấy nhỏ nó lấy nó xài bậy bạ chứ uổng, ông đi ông quay lại hồi ông lụm bỏ túi. Quý vị, ông suy nghĩ rồi, ông la chắc này, ông sợ xui quá. Ta, phải không quý vị? Thôi bây giờ mình giải quyết cái này sao? Bây giờ á, mình lấy cái này, phải không? Mình đi vô, đâu có ai, người ta lọt dọc đường thì không ai là trả lại được rồi. Bây giờ mình mua gạo, mình cho mấy người nghèo. Mình mới hồi hướng lại cho cái người lọt đó quý vị. Ông đang suy nghĩ mà còn chạy xe trên đường quý vị. Bị chiếc xe ông đang, rồi sao nó vớt, tới nó lôi. Quý vị ơi, 30-40 mét, cái xe đạp quý vị công dành công điện chân luôn. Tại vì đang suy nghĩ đâu tập trung trên đường, quý vị chạy lan sàn giữa lộ, nó vớt một cái đó quý vị, mà không biết sao ông lăn mấy chục vòng luôn, quý vị lăn vô ngay chân cái đống gom của người ta, ngồi vậy tỉnh bơ cũng chạy xước gì chứ quý vị, cái xe đạp nó cong nhồi đóng như đóng sắt vụn quý vị, mà ổng không có sao chứ ha. Ổng là hên quá, là hồi nãy mình nghĩ nha, mình nghĩ mua gạo cho người ta chứ phải mình nghĩ bỏ túi, chắc bây giờ nó nhừ luôn quá. Nhờ cái ý nghĩ đó đó quý vị mà mình được cứu mình đó. Ông là lộm tiền xui quá thầy ơi, nãy tới gặp tiền dám lộm đâu, không có gì lộm mà nghĩ đi mua gạo đó mà còn bị nó vớt một cái đó có gì. Nhưng mà nhờ lỡ mà mình á có nghĩ là mua gạo cho người ta nha, chứ phải chi mà nghĩ mà để túi riêng luôn, chắc nãy nó vớt đi luôn, không có bay vô đống gom đâu, bay vô đống đá có gì, phải không? Nhằm khi cái tư tưởng mình tốt, có gì chư thiên ta phóng quang ta gia hộ cho mình, đó là những cái tư tưởng mình tốt á. Tuy mình lộn tiền của người ta nhưng mình cái tư tưởng mình tốt, tạo thành phước báo, mà tạo thành phước báo của chư thiên phóng quang gia hộ quý vị, biết mình là người tốt phải không, phóng quang cứu chứ không thôi lúc đó không thảy cho đống gom mà thảy vô cái đống đá cái này rồi quý vị vô Bình Hưng hoài còn đâu đây nữa quý vị. Nên trong cuộc sống mình á, nên ngăn chặn những cái ác pháp để cho cái thiện pháp nó phát sanh, nó bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Như vậy là ngăn các ác pháp đã phát sanh nó rồi, quý vị ngăn chặn nó, ngăn không cho nó phát sanh tiếp, chặt nó ngang liền tại chỗ đó. Những điều gì? Những điều ác của ý, không có gì đó là tham. Cái thứ hai nữa là cái ý sân của mình nổi lên đó quý vị, tức là đó là ác pháp nặng nề nhất, là ý sân mình nổi lên, mình sân lên cái quý vị hết biết, cái tâm sân nó nhập hết người mình, bắt đầu rung tay rung chân quý vị, cỡ ai mình cũng chửi chứ, ông già vợ đấu cờ với thằng rể đó quý vị, tới thằng rể nó dí ông già vợ vô nước bí rồi. Nếu ông vợ là ơi sao vợ mày đi đâu về kìa, này quay lại ông lấy cờ ông đổi lên, lấy cờ đổi lên để vừa quay xuống ông là nãy cũng đi nước này sao ba đâu có đi nước này đâu, ba đi nước này, ông cãi tao đi nước này rõ ràng sao mày, hai bên cãi nhau, gãy lấy nguyên bằng cờ giọng đầu ông già giọng nó bóp thấy quý vị thấy nổi sân chưa, đi cưới vợ quý vị đánh cờ ngồi hai cha con nổi sân quất lên nguyên cái bàn cờ luôn, quý vị cười thấy vậy thì làm sao. Thấy không? Cái nổi sân lên tao đâu còn biết tới đạo lý gì đâu quý vị, thì ông già ông thắng cho ông thắng nước đi, thắng nước lấy con gái ổng không có gì, rồi đâu mà nổi sân lên kiểu đó, sân vô nhập hết biết đường biết xá chứ quên luôn vợ rồi không có gì, mình mới đập cái bàn cờ lên đầu ông già vợ thì còn gì nữa mà ổng gả con có gì, lúc đó qua bữa sau thôi thối của về sớm thì còn gì nữa gả con không có gì. Thấy không, mình thấy là mình nổi sân lên cái mình hết biết đường của xá chứ nghe, mình hết biết mình là ai luôn á gì, nổi sân lên mình không biết mình nổi mình là ai á, mình làm bậy không à. Thôi người ta nổi sân lên nó mắng chửi quý vị, thấy thấy con dâu mắng chửi bà già chồng đi ngoài lộ hai bên mắng trời xỏn xỏn nhau á, nổi sân á, ta sân lên tới qua cái sân lên ta mới thấy mình bậy quý vị, Có những người ta nổi sân lên ta làm rồi qua đó, ta nghĩ là ta hối hận lắm, ta lại không biết sao mình làm vậy. Có gì không biết làm sao mình làm vậy. Tới ba má mình, tới chú bác mình, mình cũng chửi luôn, nhầm khi kêu thằng luôn quý vị. Kỳ lắm. Có những trường hợp như vợ mày, chồng nó có gì chửi, hồi chửi chồng mà mày là thằng này thằng nọ, kêu thằng không. Quý vị thấy mất văn hóa liền. Quý vị thấy mất khôn, mất văn hóa. Chửi ông bà người ta cũng chửi nát, chứ đem ra mà chửi gọi là nhục mạ này nọ, mà ta người lớn không à, quý vị thấy không? Mà trầm khi người ta cũng không dính dáng tới mình. Ví dụ như mình giận ông chồng thôi, chứ ông già chồng đâu có cần giận đâu. Quý vị, như vậy mà nói là không biết thằng nào con nào nó sanh ra mày, không biết dạy mày làm khổ vợ con này nọ, quý vị chạy hạn làm gì đó quý vị. Mà giận sân lên rồi á, thì người ta đâu có còn nhớ tới đạo lý gì đâu. Mà lúc đó ông già chồng, bà già chồng có kêu ông chồng làm gì không? Ta đâu có kêu. Quý vị, mà tại sao mình đã lôi người ta ra mình chửi là sao quý vị? Cái đó mình sai nha, đó là mình sai, gọi là sai nặng dữ lắm mà đó, bị đọa đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Ta dính dáng mình chửi nhau quý vị, ai làm sai chửi người đó thôi quý vị. Mà làm sai là con nhà Phật cũng không chửi luôn đó. Không tha được tha, không tha được nhịn nhau quý vị, còn tha được tha đi, không tha được nhịn ta để chi quý vị? Ai sai mà mình không sai, người ta sai mình đó quý vị, mình chửi người ta mình sai luôn vì thôi, cá mè lứa mình với người ta có ai hơn ai nhau quý vị, đúng không? Người ta bậy mình cũng bậy, người ta làm bậy mình chửi bậy, hai cái nào cũng bậy à. Ớ ai năng ai bờ bậy giống nhau, chữ nào cũng như chữ nào, quý vị thấy không? Ví dụ người ta đã làm sai rồi, còn này mình chửi mình tàn ác rồi mình trả thù lại người ta thì mình cũng sai nữa rồi. Vì người ta sai trước mình sai sau, anh đi trước em đi sau, vào nhà lao đốt lửa chảo dầu á, cái gì vậy gì nữa. Vì vậy thì mình nói người ta sai, tức giận sân si lên, cuối cùng mình cũng làm sai luôn, mình cũng nói sai luôn, mình cũng nghĩ sai luôn. Quý vị, do đó ai sai sai mình không sai, ai đối xử tệ mình không đối xử tệ, ai đối xử ác với mình vẫn đối xử đàng hoàng với người ta. Quý vị, người ta thấy người ta quê à, dầu người ta đối xử ác mình cỡ nào nữa mình vẫn đàng hoàng với người ta. Bây giờ ví dụ như hai chị em bạn dâu đi, ghét nhau dữ lắm, bây giờ ở nhà hụt hạt nhau á quý vị, nhưng mà tới cái bà chị bị bệnh thì đứa em vẫn đi nuôi đàng hoàng quý vị, chứ không phải lợi dụng lúc đó rồi nấu đồ mà không niêm, quăng muối cho mẹ ăn quéo lưỡi luôn. Quý vị, rồi đút cháo không thổi cho phỏng lưỡi chơi đó. Quý vị, lau mình là không cần phải lau mà nước ấm ấm mà lau luôn nước sôi luôn, quý vị, cho lột da chơi đâu. Quý vị, ý ác cái trong đó đó. Nhưng mà không, mình quân tử. Quý vị, dầu cho bà chị ghét mình gì ghét mà ta bệnh hoạn chăm sóc đàng hoàng quý vị. Có hai chị em bạn dâu quận 5 mà quá giải hận thù được cái này đó. Hai chị em bạn hận thù ghê gớm lắm quý vị, không biết hai chị em bạn dâu cũng hận gì không biết nữa. Hận nhà hai người này nói xấu người kia, cái nói xấu người nọ, nói chung là cuối cùng không đội trời chung. Nhà này có chị là không có tôi, nhà này có tôi không có chị đó quý vị. Bữa đó bà chị dâu bị bệnh u nang buồng trứng mới đi bệnh viện mổ. Đâu ai nuôi đâu, em dâu nuôi quý vị. Trời ơi, bệnh mổ mất máu sắm chết đó quý vị. Nên yếu sức lắm. Em dâu nó thổi cháo đút từng muỗng nó chăm, nó lao mình á. Không quý vị. Hồi trước ở nhà người này quét nhà người kia né liền, người này nấu cơm người kia né liền. Khi mà xuất viện đi về á, bà chị á khỏe quý vị. Đứa em á bị giặt đồ, chị lết lại thôi để chị giặt tiếp cho. Thì thấy không? Bắt đầu quý vị quá giải hận thù luôn, từ đó hai chị em là không còn hiềm khích với nhau nữa quý vị. Ta nói là tình thương quá giải hận thù là chỗ đó đó quý vị. Ta mới nghĩ là mình đã trong lúc bệnh hoạn vậy mà nó nuôi mình, nó thức sáng đêm quý vị. 3 giờ khuya thấy nhỏ em dâu mình á quý vị là gục xuống bên cái cạnh giường canh mình quý vị. Ta rớt nước mắt chứ đâu phải chuyện chơi. Tuy mà sao bữa đó mình ghét nó mà mình muốn giết nó không, mà bữa nay nó lại nó giúp mình vậy. Bởi vì tất nhiên cái lòng ghét mất tiêu quá, không còn lòng ghét nữa. Từng muỗng cháo ta đút rồi lấy thuốc đồ, rồi nó gót nước ấm đồ, nó chăm sóc rất đặc biệt, lao mình thay đồ rồi đổ bô rồi cho mình tùm lum la chân quá gì. Bắt đầu người ta mới thấy, người ta cảm động, thấy người ta cảm động. Từ cảm động đó nó mất tiêu cái lòng mà hận thù, mất tiêu cái lòng ghen ghét đi rồi quý vị. Mới trôi nó như là đứa em ruột có mình đó gì. Nên ta lấy thương yêu là đáp lại hận thù là cho đó. Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dấu. Cái thù hận nó có sân ở trong trọng á, cái thù quán có sân trong á. Ví dụ mình giết con vật nó quán mình đi đó, tức là sân giận á, tâm sân giận nó đi kéo đi mình. Nên mình tập bi tâm từ bi thương yêu á, trải khắp tất cả pháp giới chúng sanh từ bi thương yêu, thì nó sẽ hóa giải đi được cái này, nó sẽ hóa giải được hận thù. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta ngăn chặn ác pháp chưa phát sanh mới nghĩ hay mới tính nè quý vị, ngăn chặn cho nó úng luôn, không cho nó phát sanh luôn. Ăn cái gì mình tính trả thù người ta, mới tính nè. Chưa gì dân quý vị mới tính nè, nhưng dứt phát mình tha cho người ta luôn, nghĩa là không trả, chuyến này không trả thù. Quý vị biết được Phật pháp và tha cho ta luôn. Mình muốn nói ra lời ác mà chưa nói. Đâu cái gì? Rồi mình hóa giải luôn, không nói luôn. Đâu cái gì? Tính làm ác, tính nói ác, dự định ác, dự bị ác, âm mưu. Đâu cái gì? Giờ người ta bỏ luôn, tan luôn, sám hối luôn. Có cái gì? Nó cho nó chết từ trong trứng nước là không cho nó phát sinh ra gì cả. Đâu cái gì? Tức là cái ác pháp nó chưa phát sinh, không cho, không tạo bất kỳ một điều kiện nào cho nó phát sinh cả. Có gì? Cho nó úng luôn. Đó là nỗ lực tinh tấn, cái thứ hai đó. Đâu cái gì? Nên mình nhiều lắm, nhầm khi á, người ta nói mình nặng hoặc là người ta chơi mình cái gì đó, quý vị bắt đầu mình nghĩ chết, tìm cách đó gì, tìm cách âm thầm à, quý vị ném đá giấu tay thấy không, con người vậy đó, ghét không nói đâu quý vị, tìm cách đi, đợi đợi lúc nào đi có duyên, đi có nhân duyên đi. Rồi là cho là chị thấy nha, là à, con bẫy này lợi hại như thế nào, quý vị thấy không? Đó là hận thù trong tâm của mình á quý vị. Ác pháp đang ngầm trong tâm mình, nó chưa phát sanh thì chúng ta tinh tấn nỗ lực diệt nó luôn đi, tha luôn đi quý vị, bẫy tha hết, bẫy cái này bẫy tha hết, bẫy không thù không hận không ghét không ghen ai, chừng bẫy tha hết tất cả các cái quý vị, tha luôn, không thù không hận gì ai thì tha hết tất cả. Như vậy là bảy chuyến này là bảy tha hết. Như vậy thì ở trong cái lòng mình á, nghĩ ra trong lòng mình tướng những cái mưu toan mà nó chưa ra ngoài ở phía bên ngoài thôi, lúc này chúng ta quay lại chúng ta tha hết, chúng ta nỗ lực tinh tấn ta làm điều đó à, có gì chứ bằng không á là chúng ta sẽ làm ra những điều mà gây hại cho người khác đó. Nên ai có hận thù âm thầm ở trong tâm mà chưa ra lộ ra ngoài, quý vị chúng ta diệt nó đi. Người ta có mưu đồ mưu tính với nhau cái gì đó quý vị, người ta bỏ nó đi. Tất cả những điều đó là điều ác, mình thấy ác trong tâm rồi. Mà chính cái mưu tính này thì ai cũng có chứ nha. Nhưng mà người ta không làm. Nhằm khi người ta sợ tù, sợ tội người ta không làm. Nhằm khi người ta sợ bắt bớ hoặc là sợ làm được người ta hận thù lại mình vân vân. Chứ thực ra mình có toan tính trong lòng hết. Liền cái chỗ đó người ta làm xấu với mình là mình liền có chỗ đó mình muốn trả đũa liền, có gì gọi là thù tạc giảng lai. Ai cũng có những tánh con người, cho tánh con là nó vậy đó quý vị. Nhưng mà mình quá giải, mình suy nghĩ lại quý vị, mình con nhà Phật mình suy nghĩ là mình quá giải nó. Nếu mà ta làm ác mình làm ác với họ lại thì mình cũng y chang họ, phải không? Rồi mình làm ác đó mình sẽ gieo thêm nghiệp lực mới nữa. Nhằm khi ta làm ác với mình là mình trả quả kiếp xưa thôi, bây giờ mình làm ác lại họ mình gieo những nghiệp lực mới nữa quý vị. Còn chưa nói tới là tù tội thế gian nữa, mất uy tín nào hết nữa quý vị. Nên ta bỏ, ta tha luôn. Giống như chư Phật có quý vị, tha được, tha thứ được tất cả, quan dung độ lượng được tất cả, bắt chước chư Phật mình làm điều đó. Đó quý vị tha hết, không có ai cho ai gì hết. Từ từ nữa những cái ác pháp nó sắp sửa phát sanh, nó sẽ thui trụi luôn, nó không còn phát sanh nữa quý vị. Giống như là Diệt Dương cô câu tiễn thù bên Ngô Phù Sai đó quý vị, đi qua đầu hàng nhưng mà trong lòng á luôn luôn lúc nào cũng âm mưu, luôn luôn lúc nào á cũng là tìm cách để mà chống lại Phù Sai hết. Ơ nãy không, nên ổng nếm mật nằm ra, ổng đâu có chịu nằm ở trên giường đâu, gai tre đó quý vị biết không, ổng chải dưới này ổng nằm lên đó đó, nó đâm vô đau cỡ nào quý vị. Rồi ổng thòng cái mặt heo ở trên, ổng thòng xuống đây nè, lâu lâu nữa đi ổng liếm một cái, nó đắng tới cỡ nào. Để làm chi? Để ổng nhớ cái mối hận này nè quý vị, không cho phép quên mối hận này, gọi là nếm mật nằm gai. Đâu quý vị, ổng nằm trên gai để ổng nhắc lại, đâm vô thịt ổng cái đau, cái ổng nhắc lại cái mối hận này, dứt phát phải trả. Đâu có gì, liếm miếng mật vô cho nó đắng cỡ đó mới nhớ cái mối hận đó, trả có gì. Cuối cùng không trả được nó. Năm đó là ông đi cống cống lúa có gì, cái là phạm lãi, kế phạm lãi à, đi cống lúa, lúa hột nào nó bự nè, đi cống lúa qua bên nước Ngô Phù Sai á, cống lúa hột bự, hột ngon lành quá, người ta làm gì quý vị biết không, người ta làm giống. Mai nhà đâu lúa ta luộc chín dân quý vị, rồi phơi khô lại. Luộc xong cho nó úng cái mầm xong đó, quý vị phơi khô lại, phơi khô ngon lành, ăn thì ngon lắm. Nhưng mà làm giống thì không lên hột nào. Do đó ta ngâm giống không có hột lúa nào lên, chứ mà cả một quốc gia mà nền nông nghiệp mà không có lúa, quý vị tính sao đây? Làm sao nuôi quân đội, làm sao mà dân chúng ta sống quý vị? Thì quân đội không có lúa ăn, dân chúng không có sống nữa quý vị. Ông đem quân, mấy quân qua thôi, ông quýnh cái cũng tan tành đi cho bụi, đánh trận một tháng luôn quý vị. Nhưng mà kế đó gọi là độc kế, quá, giết bao nhiêu sanh linh quý vị. Mình thắng mà thắng trên cái quá đau khổ người khác quý vị, thì trong cái lòng nhân đạo người ta, ta không làm vậy. Người ta làm chọn cái kế khác, chứ không phải là kế mà muốn giết hết người ta thì mình được, người ta không làm đó. Mình có lòng nhân mà. Do đó đó là vô hiểm kế, độc kế đó quý vị. Nếu mà câu tiễn á, có học được cái ngăn chặn cái áp pháp chưa phát sanh á, thì câu tiễn sẽ không làm điều đó, có gì tha luôn. Nhị đế quân có thể là người ta bảo vệ hạnh phúc cho dân của mình, nhưng mà không phải làm cho đối phương phải tê liệt, làm đối phương phải nhục nhã. Có nhiều người thắng rồi có gì, bắt đầu đem cái đối phương mình ra nó lị mạ nhục nhã tùng xẻo hồi xưa không có gì, đánh nó tùng cái xẻo miếng thịt, tùng cái xẻo miếng thịt, tứ mã phanh thây rồi đó. Ôi nãy không, cái đó mình thắng người ta rồi mà, tìm mình được hết trơn quý vị, cần gì phải làm những điều đó quý vị thấy không? Như vậy do cái lòng hận thù ác pháp nó đã ngấm ngầm ở trong tâm của mình hồi nào tới giờ quý vị, tới bây giờ nó bùng ra mà hận thù mình trả thù. Con nhà Phật không á quý vị, xong rồi xong mà quý vị thấy không, thấy thoát quan á, bắt chung vô đồng trả về luôn, không đâu có giết đâu, bắt thả luôn à, chứ không có gì, thắng rồi thôi, cần gì cái mạng của người ta chứ có gì, thả luôn. Nên thường là con người ta có cái tâm từ là cho đó, nên chúng ta mục đích chúng ta được rồi thôi, cũng đừng sát hại người ta làm gì, có gì. Đó là tinh thần của nhà Phật, là người ta quá giải hết từ cái ác pháp nó chưa phát sanh ra ngoài, để đừng làm cho nó phát sanh tiếp đó có gì. Cái thứ ba là thiện pháp đã phát sanh thì làm cho nó lớn mạnh thêm lên. Thiện pháp là gì? Ví dụ như chúng ta niệm Phật này là thiện pháp nè. Niệm ngày xong, sau niệm hai sau, niệm ba sau, niệm bốn sau. Năm nay chúng ta từ thiện 10 lần, năm sau từ thiện 11, 12, 13, 14 lần. Bữa nay ngồi thiền là tiếng hồ, bữa sau ngồi tiếng rưỡi, 2 tiếng vân vân. Tất nhiên là những cái thiện pháp, những điều mà đem lợi ích cho mình và lợi ích cho mọi người, quý vị chúng ta nỗ lực làm tiếp lên 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 lên. Tụng kinh nó mới đầu 2 thời, giờ là tới 3 thời, tới 4 thời, 5 thời, 6 thời. Quý vị ăn chay á 2 buổi, tới ăn chay 4 ngày, ăn chay 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Càng ngày ta làm càng lên, càng lên 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 đó quý vị. Ăn chay càng ngày càng lên, nhiều ngày tăng trưởng lên, dài 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 thêm lên thêm lên. Như vậy á thì các cái thiện pháp nó đã phát sanh rồi thì mình tạo điều kiện cho nó làm lớn mạnh lên thêm, giữ nguyên nó, đừng cho nó lui sụt ngược và lại, thì người ta gọi đó là tinh tấn đó quý vị. Và cái cuối cùng đó là những cái thiện pháp chưa phát sanh được, chúng ta tạo điều kiện cho nó phát sanh. Ví dụ như những cái ý mình muốn giúp đỡ ông sấm dưới nhưng mà bận quá thôi bỏ đó quý vị, giúp liền đi quý vị, tạo điều kiện cho nó phát sanh liền đi. Muốn đi tu tập ngày cái gì, muốn không bận quá không đi, đi liền đi, có nghĩa là tu tập liền đi ngày đi quý vị. Mình muốn là đi Phật thất, đi liền đi, sắp xếp đi liền đi, có nghĩa là trong cái tâm mình những cái dự định mà làm thiện, dự định đi phóng sanh phóng liền đi, dự định đi cứu trợ cứu liền đi, tính toán liền, ở gì làm liền, nhảy vô bắt tay là chúng ta lập kế hoạch làm liền, kêu gọi làm liền. Như vậy đó, thì những cái thiện pháp mà nó chưa phát sanh, tạo tất cả các điều kiện cho nó phát sanh, thì cái người này có gì, người này là tinh tấn, nỗ lực tinh tấn. Nên nó bốn cái tinh tấn có gì, ngăn chặn những điều ác đã phát sanh, rồi là những điều ác chưa phát sanh sẽ làm cho nó không được phát sanh luôn. Những điều thiện đang phát sanh thì chúng ta làm cho nó phát sanh lớn mạnh lên thêm. Những điều thiện chưa phát sanh nằm trong ấp ủ trong tư tưởng của gì, tạo điều kiện cho nó nảy nở, cho nó phát sanh ra được thành cái điều kiện thực, điều thiện thực tế luôn. Nào quý vị, như vậy thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nỗ lực như vậy thì gọi người này gọi là tinh tấn. Mà người tinh tấn thì gì, vượt qua cái bệnh hôn trầm, vượt qua là bệnh giải đãi, vượt qua là bệnh thất niệm, vượt qua là bệnh phóng dật. Nào quý vị, rồi vượt qua bệnh buông lung. Mà buông lung có nghĩa là chúng ta không có nghĩ tới tu hành tinh tấn, có gì muốn làm gì làm, tất cả cái đó từ thân tới tâm mình không bị được kiểm soát thì chúng ta không có sự tinh tấn. Có sự tinh tấn thân và tâm mình kiểm soát, mà thân và tâm mình kiểm soát được có gì, nên chúng ta làm những điều thiện nghiệp. Mà làm những điều thiện nghiệp tức làm lợi ích cho chúng sanh, mà làm lợi ích cho chúng sanh đó là đạo đức đó. Có gì thấy không, thấy sự tinh tấn là đạo đức chưa? Còn chúng ta không tinh tấn mà chúng ta bỏ xệ hết, toàn là không kiểm soát được thân và tâm mình thì làm nhiều điều ác, điều ác làm đau khổ chúng sanh, thì đó đâu phải là đạo đức đâu. Vì nên cái người nào quý vị có đạo đức thì phải tinh tấn, phải siêng năng. Nếu đạo đức xã hội phải siêng năng làm việc, đạo đức của Phật giáo phải siêng năng chấp tác tu hành tụng kinh bái sám thì người này mới có đạo đức. Nên người ta nhìn chọn đệ tử đâu có gì, ta nhìn thấy con này siêng năng không, thấy tu có bỏ buổi nào không ở chùa đó, chấp tác quý vị có làm hoàn thành nhiệm vụ không, có siêng năng không. Có những người quý vị thấy cô bên Mỹ á, cổ Việt Kiều, cổ là có một số người nước ngoài họ xuất gia chùa cổ quý vị là ngộ lắm thầy ơi, ở đây ngộ lắm. Hỏi sao ngộ, mình phân công họ làm gì họ làm đúng cái đó thôi, không làm gì khác. Ví dụ như là kêu gọi họ sáng thay nước, họ đúng thay nước cái nhiệm vụ đó, người ta gọi là cái chốt của họ đó, họ làm nó xong quý vị. Cái xe của cái cô á là cô chủ gì á, ở ngoài đường tiết ban đêm nó đóng dày lên, sáng sớm phải tưới nước nóng cho nó rồi bươi tước tiết đừng chạy đi giảng á quý vị. Có một mình có làm à, còn đệ tử cổ quý vị kêu làm, không này đâu phải chuyện của con đâu cô, chuyện con là sáng con làm nước, chuyện con quét nhà chứ còn đâu có cái chuyện này. Chuyện này là không phải chớp con, phải chớp con, chớp con phải này, tức là công việc con phải là này. Công việc con là nè, con ký hợp đồng với cô, con đi tu con đâu có làm tiếc mà đâu, con chỉ là thay nước, con quét dọn, con tụng kinh để đó có, nhưng con đâu có vụ làm tiếc này. Quý vị thấy không, như vậy thì cái văn hóa có xứ nào nó ra xứ đó à. Còn người Việt Nam mình đúng không quý vị, vừa thấy ha, sư phụ mình làm thì trong này chạy chấu chết ra làm tiếp rồi quý vị, chứ đâu cần chốt của mình gì đâu, đâu cần công việc gì của mình đâu, làm tiếp thôi quý vị. Nhưng mà tùy nơi là nói vậy đó, nên ta mới nhìn vô thấy người này có siêng năng không, là chấp tác là những cái trong chùa quý vị, công phu bái sám tức là thời tụng kinh, chấp tác là những việc chùa là mình làm nè. Cái người nào làm ngoài cái việc của mình làm ra quý vị, còn cái những việc nào mà chúng ta thấy mà không ai làm chúng ta sẵn sàng làm thì không phải công việc của mình đó gì, thì người này giỏi quán xuyến, thì chính người này tạo phước báo công đức, nhiều người này tu tập thành công hết vậy, tại là họ siêng năng làm việc và họ siêng năng tu tập, công phu bái sám không bỏ buổi nào hết, và làm việc bất kỳ điều gì cũng không có ngại ngần, không có tính toán, không so đo, không có lường công gì bất kỳ với người nào hết, đó không có gì. Thì cái người này có gì thì được gọi là người tinh tấn, nỗ lực tinh tấn, có gì. Còn người mà lánh nặng mà tìm nhẹ, thấy công việc này ngán lên tụng kinh ngán gì, thì người này buông lung về giải đãi thất niệm mà phóng dật, có gì thì người này sẽ đi đến những cái ác pháp, mà đi đến những cái ác pháp như vậy thì người này không có đạo đức. Đạo đức là gì? Là trong hoàn thiện tâm mình, bên ngoài đa cử chỉ lời nói và hành động làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, đó là đạo đức mà. Nên tinh tấn thì mới làm được điều đó, còn không tinh tấn không làm được điều đó. Như sự nỗ lực tinh tấn, đây là đạo đức của người tu A Di Đà Phật. Tại vì thầy phải đi đám mà có gì, nên chúng ta kết thúc ở đây, hỏi một vài câu hỏi, chúng ta hẹn cái kỳ sau nha. Như vậy ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì à? Thầy xem bữa nay dễ gì, nhiều người giơ tay dữ ta. Cô đó giơ tay trước á, cô có cái vòng vàng vàng á, giơ tay trước tiên.
Khoan. Hôm nay thầy giảng đề tài nỗ lực và tinh tấn bài sáu.
Bài sáu nỗ lực tinh tấn, cho anh chàng phó tay. Vậy ai biết bốn cái pháp tinh tấn đó là gồm những pháp nào? Rồi xin mời cô.
Kính bạch thầy, bốn pháp tinh tấn nghĩa là những điều ác đã phát tâm thì mình nên không coi như là mình ngăn chặn, không cho phát tâm. Những điều ác chưa phát tâm thì cũng không nên cho nó phát tâm, và những điều thiện đã phát tâm thì mình càng tinh tấn nỗ lực để mà cho những điều thiện mình phát tâm thêm lên, và những điều thiện chưa phát tâm thì mình cũng làm
tạo điều kiện
cho anh chàng hóa tay. Nếu không nỗ lực tinh tấn thì mình phải vướng mấy cái bệnh nào, ai biết? Rồi xin mời cô đi, cô giơ tay trước.
Nếu mà mình không có tinh tấn, nỗ lực tinh tấn thì sẽ vướng vào hôn trần.
Hôn trần.
Rồi giải đãi.
Thất niệm.
chúc quý vị có được ngày tu thật là an lạc và sự kiết tường như ý. Và chúng ta kết thúc ở đây, xin mời quý vị đứng lên và hồi hướng ạ.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.